Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: chính quyền quân đội Myanmar xử tử 4 tù nhân chính trị, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh không lực Việt Nam Cộng Hòa, tạ thế ở tuổi 92, nữ chánh trị sự Cao Đài sau khi sang Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế bị Việt Nam câu lưu.
Tôi đã 4 lần xuất cảnh để mà tham dự tự do tôn giáo niềm tin ở các quốc gia ở bên Đông Nam Á như là Thái Lan nè. Rồi tôi đã bị cấm xuất cảnh 2015, nhưng mà tôi cố gắng, tôi đã bằng mọi cách cơ hội để tôi tới cái tự do tôn giáo niềm tin thực hiện tại Thái Lan.
Đó là bà Nguyễn Xuân Mai, chánh trị sự Cao Đài Độc Lập Vĩnh Long, nói với đài VOA. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Chính quyền quân đội Myanmar đã hành quyết 4 nhà hoạt động dân chủ bị cáo buộc giúp thực hiện các hành động khủng bố, họ cho biết hôm 25 tháng 7, làm dấy lên sự lên án rộng rãi các vụ hành quyết đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều thập kỷ. Bị kết án tử hình trong các phiên xử kín hồi tháng 1 và tháng 4, những người này đã bị buộc tội giúp đỡ một phong trào kháng chiến đấu tranh với quân đội vốn lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính hồi năm ngoái và khởi động cuộc đàn áp đẫm máu các đối thủ. Chính phủ đoàn kết dân tộc Myanmar, NUG, một chính quyền trong bóng tối, bị chính quyền quân sự đặt ra ngoài vòng pháp luật, đã kêu gọi quốc tế hành động đối với giới quân sự Myanmar. Cộng đồng toàn cầu cần phải trừng phạt sự tàn bạo của họ, Kia Jo, phát ngôn nhân của văn phòng chủ tịch NUG, nói với Reuters qua tin nhắn. Trong số những người bị xử tử, có nhà vận động dân chủ Kyo Min-yu, hay còn được biết đến với cái tên Jimmy, và cựu nghị sĩ kiêm nghệ sĩ hip-hop Phil J. Thor, tờ Global Nightlight of Myanmar cho biết. Kyo Min-ju, 53 tuổi, và Phil J. Thor, đồng minh 41 tuổi của nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi, đã kháng cáo bất thành các bản án hồi tháng 6. Hai người khác cũng bị hành quyết là Lam Yo-yeon và Aung Thurajor. Những án tử này là tước đoạt mạng sống một cách tùy tiện, và là bằng chứng nữa về hồ sơ nhân quyền tàn bạo của Myanmar. Edwin Van Der Bok, giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết, 4 người này đã bị tòa án quân sự kết án trong các phiên tòa hết sức bí mật và vô cùng không công bằng. Tajin Nguyen An, vợ của Phil Chay Thor, cho biết qua điện thoại rằng các quan chức nhà tù đã không cho thân nhân nhận thi thể. Những người này đã bị giam trong nhà tù Insan có từ thời thuộc địa, và một người nắm rõ vấn đề cho biết gia đình họ đã đến thăm hồi tuần trước. Chỉ có một người thân được phép nói chuyện với tù nhân thông qua một nền tảng trực tuyến, nguồn tin này cho biết thêm. Tôi đã hỏi các quan chức nhà tù, tại sao các ông không cho tôi hay con trai tôi biết rằng đó là cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi. Tôi cảm thấy rất buồn. Kin Nguyen Tin, mẹ của Phil Che Thor, nói với BBC tiếng Miến. Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin về các vụ hành quyết này hôm 25 tháng 7, và người phát ngôn của chính quyền quân sự Cho Minh Tun sau đó đã xác nhận các bản án này với Đài Tiếng Nói Myanmar. Cả hai đều không cho biết thời gian hành quyết. Các vụ hành quyết trước đây ở Myanmar được thực hiện bằng cách treo cổ. Một tổ chức vận động là Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, AAPP, cho biết các vụ hành quyết cuối cùng do tòa án tuyên ở Myanmar xảy ra vào cuối những năm 1980, và kể từ khi có đảo chính, 117 người đã bị kết án tử hình. Phát ngôn nhân tập đoàn quân sự vào tháng trước đã biện hộ cho án tử hình, nói rằng nó hợp lý và được nhiều nước sử dụng. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, trong một bức thư hồi tháng 6 đã kêu gọi người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing không thi hành án tử, truyền đạt mối quan hệ sâu sắc từ các nước láng giềng của Myanmar. Ngay cả chế độ quân sự trước đây, vốn cầm quyền từ năm 1988 đến năm 2011, cũng không dám thực thi án tử đối với các tù nhân chính trị, nghị sĩ Malaysia Charles Santiago, chủ tịch nhóm nghị sĩ ASEAN vì nhân quyền, cho biết. Đại sứ quán Mỹ tại Yangon đã lên án vụ hành quyết, các nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ và các quan chức dân cử. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar giải quyết xung đột đàng hoàng trong khuôn khổ hiến pháp. Các vụ hành quyết đã phá vỡ hy vọng về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Quân đội Arakan AA, lực lượng dân quân sắc tộc ở bang Rakhine đầy bạo loạn của Myanmar, cho biết.
Lính cứu hỏa Hy Lạp hôm 24 tháng 7 đã chiến đấu với các đám cháy rừng trên đảo Lesbos trong ngày thứ hai, cũng như các đám cháy mới ở vùng Peloponnese phía Tây và ở phía Bắc Hy Lạp, sơ tán các khu định cư gần đó khi đợt nắng nóng tràn qua. Một đám cháy rừng vốn đã bùng phát từ các khu rừng trên núi trên đảo Lesbos ở vùng biển Aegean gần Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23 tháng 7 và thiêu rụi nhà cửa tại khu nghỉ mát bãi biển Vatra vẫn đang hoàn hành, buộc thêm hai ngôi làng Vrissa và Stavros phải sơ tán. Trên đất liền Hy Lạp, một đám cháy rừng nữa đã đe dọa các ngôi nhà tại Krastena về phía tây Peloponnese, buộc bang Krylos phải sơ tán. Ngọn lửa đã bao trùm Krastena, có tin nhà cửa bị hư hại, chúng tôi cần giúp đỡ. Anastasio Canaros, thành viên của hội đồng thị trấn, nói với đài truyền hình Hy Lạp Open TV. Nhiệt độ lên tới 40 độ C ở các vùng của Hy Lạp hôm 24 tháng 7 khi đợt nắng nóng tấn công các vùng khác ở châu Âu đã lan ra phía đông và dự kiến sẽ kéo dài trong phần lớn tuần tới, theo các nhà khí tượng học. Ở phía bắc Hy Lạp, một đám cháy rừng tiếp tục tàn phá một khu rừng nguyên sinh gần Dadia, môi trường sống tự nhiên của kền kền đen, tiếp tục cháy trong ngày thứ tư khi chính quyền phải vật lộn để ngăn chặn sự tàn phá của nó. Chúng tôi đang đối mặt với địa hình khó khăn và việc tiếp cận khi gió đổi hướng. Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Christos Stylianides, vốn điều phối các nỗ lực từ trên không và trên mặt đất, nói với kênh truyền hình nhà nước ERT. Vetera, bãi biển bờ cát dài 8 km ở phía nam của Lesbos, là một điểm du lịch nổi tiếng. Lesbos nằm trên tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu 6 năm trước. Cháy rừng đây đó đã thiêu rụi nhà cửa và làm một lính cứu hỏa bị thương. Hy Lạp đang hứng chịu cháy rừng trong mùa hè năm thứ hai liên tiếp. Một vụ cháy rừng ở vùng núi gần thủ đô Athens hồi đầu tuần trước đã làm hư hại nhà cửa và buộc hàng trăm người phải bỏ chạy, với giới chức gọi mùa hè năm nay là một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất ở Địa Trung Hải. Năm ngoái, cháy rừng đã tàn phá khoảng 121.000 hecta rừng và đất rừng trên khắp Hy Lạp trong đợt nắng nóng tồi tệ nhất ở nước này trong vòng 30 năm qua.
Các nước Liên minh châu Âu đang tìm cách làm dịu kế hoạch của khối nhằm yêu cầu họ sử dụng ít khí đốt hơn trong lúc châu Âu chuẩn bị cho mùa đông với nguồn cung bất định từ nhà cung cấp khí đốt chính của họ là nước Nga. Ủy ban châu Âu hồi tuần trước đã đề xuất rằng mỗi nước trong số 27 thành viên EU cắt giảm 15% lượng khí đốt họ sử dụng từ tháng 8 đến tháng 3. Mục tiêu là tự nguyện, nhưng Ủy ban châu Âu có thể biến nó thành mục tiêu bắt buộc trong những trường hợp khẩn cấp về nguồn cung cấp khí đốt. Brussels đã kêu gọi các nước hạn chế sử dụng khí đốt ngay bây giờ để giúp trữ đầy kho dự trữ cho mùa đông và cảnh báo có khả năng Nga cắt đứt hoàn toàn nguồn cung khí đốt. Nhưng kế hoạch của EU đã vấp phải sự phản đối từ một loạt các chính phủ, có nước thẳng thừng chống đối mục tiêu bắt buộc và có nước không sẵn sàng để cho Brussels kiểm soát cách họ sử dụng năng lượng. Các nhà ngoại giao từ các nước EU sẽ thảo luận về một đề xuất sửa đổi vào ngày 25 tháng 7. Đề xuất này mà Reuters thấy được sẽ giữ mục tiêu hạn chế sử dụng khí đốt cho tất cả các nước là tự nguyện, nhưng đặt ra các mục tiêu bắt buộc khác nhau. Đề xuất mới nhất do Cộng hòa Séc, nước hiện chủ trì các cuộc họp của các quốc gia EU, soạn thảo cho phép một loạt miễn trừ trong mục tiêu ràng buộc về sử dụng ít khí đốt hơn. Các nước không kết nối với mạng lưới khí đốt của EU sẽ được miễn trừ, có thể bao gồm các quốc đảo như Ireland và Malta, và những nước có lượng khí đốt dự trữ lớn có thể được giao mục tiêu hạn chế về mức cầu thấp hơn. Các nước xuất khẩu khí đốt sang nước khác cũng có thể có mục tiêu thấp hơn, có thể bao gồm Tây Ban Nha, vốn không lệ thuộc vào khí đốt Nga và là một trong những quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất đề xuất này. Các ngành trọng yếu như hóa chất và thép cũng có thể được miễn trừ. Đề xuất mới để chính phủ các nước, thay vì Ủy ban châu Âu, chịu trách nhiệm về quá trình đặt mục tiêu ràng buộc, vốn chỉ có thể làm được với sự hỗ trợ đa số từ các nước. Các nhà ngoại giao từ các nước EU có quan điểm trái chiều về dự thảo mới nhất, với một số người hoan nghênh, trong khi người khác lo ngại về số lượng nhiều miễn trừ. Các bộ trưởng năng lượng sẽ cố gắng phê chuẩn dự thảo vào ngày 26 tháng 7. Đề xuất này cần sự chấp thuận của ít nhất 15 nước thành viên EU để trở thành luật.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 24 tháng 7 cho biết tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chậm lại và bà thừa nhận nguy cơ suy thoái kinh tế, nhưng bà nói suy thoái không phải là không thể tránh khỏi. Bà Yellen phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC cho biết con số tuyển dụng và chi tiêu người tiêu dùng mạnh mẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ hiện không rơi vào suy thoái. Tình hình tuyển dụng của Mỹ vẫn mạnh mẽ trong tháng 6 với 372.000 việc làm được tạo ra và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 3,6%. Đây là tháng thứ tư liên tiếp có số việc làm vượt quá 350.000. Đó không phải là nền kinh tế đang suy thoái, bà Yellen nói, nhưng chúng ta đang trong giai đoạn chuyển đổi mà tăng trưởng đang chậm lại và điều đó là cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, dữ liệu hồi tuần trước cho thấy thị trường lao động đang dịu đi với các đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đạt mức cao nhất trong 8 tháng. Bà Yellen cho biết lạm phát quá cao và việc tăng lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang đã giúp đưa giá cả trở lại trong tầm kiểm soát. Ngoài ra, chính quyền Biden đang bán dầu từ kho dự trữ chiến lược mà bà Yellen cho rằng đã giúp giảm giá xăng dầu. Chúng ta đã thấy giá xăng giảm khoảng 50 cent một gallon chỉ trong những tuần gần đây và sẽ có nhiều xăng hơn trong đường ống, bà cho biết. Bà Yellen, vốn từng là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, hy vọng Fed có thể hạ nhiệt nền kinh tế đủ để làm giảm giá cả mà không gây ra suy thoái kinh tế trên diện rộng. Tôi không nói chúng ta chắc chắn sẽ tránh được suy thoái, bà Yellen nói, nhưng tôi nghĩ có một con đường giữ cho thị trường lao động mạnh mẽ và giảm lạm phát. Tổng sản phẩm nội địa của Mỹ, thước đo sức khỏe nền kinh tế, đã giảm ở mức 1,6% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm ngoái. Và một báo cáo hôm 28 tháng 7 dự kiến sẽ cho thấy tăng trong quý 2 chỉ ở mức 0,4% theo các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. Bà Yellen nói rằng ngay tăng trưởng trong quý 2 ở mức âm, nó cũng không báo hiệu suy thoái đã diễn ra do sức mạnh của thị trường việc làm và nhu cầu mạnh mẽ. Suy thoái kinh tế là điểm yếu của nền kinh tế trên diện rộng. Hiện giờ chúng ta không thấy điều đó, bà nói. Các nhà báo, các kinh tế gia và các phân tích gia lâu nay vẫn định nghĩa suy thoái là hai quý liên tiếp GDP sụt giảm. Nhưng nhóm nghiên cứu tư nhân vốn là trọng tài chính thức xác định suy thoái ở Mỹ xem xét một loạt các chỉ số, bao gồm cả việc làm và chi tiêu. Brian Deese, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng hôm 24 tháng 7 đã viết trên Twitter rằng các số liệu quý 2 sắp công bố sẽ là nhìn lùi mà ông gọi là bối cảnh quan trọng. Dữ liệu tuyển dụng, chi tiêu và sản xuất có vẻ vững chắc, ông nói.
Giá lúa mì tăng mạnh hôm 25 tháng 7 sau khi một tên lửa đánh trúng cảng Odessa của Ukraine vào cuối tuần qua đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu có thể thực hiện được thỏa thuận hồi tuần trước về mở hành lang xuất khẩu ngũ cốc từ đất nước bị chiến tranh tàn phá này hay không. Nga, Ukraine, Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận hôm 22 tháng 7 nhằm mở lại ba cảng trên Biển Đen của Ukraine để xuất khẩu ngũ cốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong vòng 120 ngày và đặt mục tiêu xuất khẩu hàng tháng là 5 triệu tấn. Giá lúa mì tương lai trên sàn WV1 của Ủy ban Thương mại Chicago đã tăng gần 4% lên 7,86 đô la một thùng hôm 25 tháng 7, lấy lại phần lớn những gì đã mất hôm 22 tháng 7 khi giá giảm gần 6% sau khi thỏa thuận được công bố. Việc khởi động xuất khẩu của Ukraine sẽ không chỉ cần một kênh vận chuyển an toàn mà còn cần cảng an toàn. Người Nga đã gây ra nghi ngờ về sự an toàn của các cảng trước khi thỏa thuận vận chuyển ráo mực, hoài nghi một lần nữa vẫn còn, một nhà giao dịch châu Âu cho biết. Các cảng biển của Ukraine đã bị đóng cửa kể từ khi Nga mở màn cuộc xâm lược hồi tháng 2, và trong khi một số loại ngũ cốc đã được chuyển đi bằng đường sắt hoặc đường bộ qua các nước láng giềng như Romania và Ba Lan, hàng triệu tấn ngũ cốc đã chất đóng trong các nông trại. Sự sụt giảm các lô hàng từ một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới đã thúc đẩy nạn lạm phát lương thực trên toàn cầu và các cơ quan Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo nó có thể dẫn đến nạn đói và di cư hàng loạt ở quy mô chưa từng có. Cùng với sự bất định về sẽ mất bao lâu để rà phá bom mìn, các chủ tàu đơn giản là sẽ không cho tàu đến Ukraine bất kể giá cước là bao nhiêu nếu họ nghĩ rằng tàu của họ sẽ bị tên lửa bắn trúng, một nhà giao dịch ngũ cốc châu Âu khác nói với Reuters. Ukraine cần xuất khẩu bằng tàu biển khối lượng lớn để giải phóng kho dự trữ cho vụ mùa mới. Xuất khẩu bằng đường bộ và đường sông sang Đông Âu là không đủ. Hôm 4 tháng 7, Ukraine đã thúc đẩy những nỗ lực khởi động lại xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen theo thỏa thuận mới, nhưng cảnh báo việc giao hàng sẽ bị ảnh hưởng nếu việc Nga bắn tên lửa vào Odessa là dấu hiệu của nhiều đợt tấn công nữa sắp tới. Ngay cả khi họ nói rằng họ vẫn đang hướng đến nối lại xuất khẩu, tôi không thấy ai sẽ muốn bảo hiểm những con tàu sẽ đi vào khu vực này, một nhà giao dịch châu Âu thứ ba nói với Reuters. Điện Kremlin hôm 25 tháng 7 nói rằng cuộc tấn công bằng tên lửa sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu ngũ cốc. Trong cuộc họp báo qua truyền hình, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang hồi phục tốt sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19 hồi tuần trước, bác sĩ của ông hôm 24 tháng 7 cho hay. Tiến sĩ Kevin O'Connor viết trong một bản ghi nhớ rằng các triệu chứng của ông Biden tiếp tục cải thiện đáng kể và chỉ còn triệu chứng chính là đau họng. Giọng nói của ông ấy vẫn hơi trầm, ông O'Connor nói. Bác sĩ cho biết ông Biden bị đau họng có thể là do bạch huyết kích hoạt khi cơ thể ông loại bỏ virus và gọi diễn biến này là đáng khích lệ. Ông cho biết các triệu chứng ban đầu của Tổng thống bao gồm sổ mũi, ho và đau nhức cơ thể đã giảm đáng kể, trong khi mạch huyết áp, nhịp thở và nhiệt độ của ông tất cả đều bình thường. Bác sĩ O'Connor cho biết ông Biden sẽ tiếp tục dùng Paxlovid với các triệu chứng của ông ấy được điều trị hỗ trợ bằng dung dịch uống bù nước Tylenol và ống hít Albuterol vì cần thiết cho cơn ho thường xuyên. Ông Biden đang tiếp tục cách ly tại Nhà Trắng theo các khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Tiến sĩ Ashish Jha, điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng nói trên chương trình Fox News Sunday rằng ông đã nhận được cập nhật mới nhất từ đội chăm sóc y tế của Tổng thống Biden vào tối ngày 23 tháng 7 và Tổng thống Biden đã có một ngày tốt lành. Ông ấy làm việc một chút, nghỉ ngơi một chút. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS, ông Jha cho biết ông nghĩ rằng ca bệnh của ông Biden sẽ là tiến trình COVID mà chúng ta thấy ở nhiều người Mỹ đã được chích ngừa đầy đủ, được chích hai mũi tăng cường như ông Biden được điều trị với những công cụ có sẵn. Quý vị biết đó, Tổng thống đã hồi phục tốt, ông Jha nói, và chúng tôi mong ông ấy sẽ tiếp tục hồi phục. Ông Jha cho biết Tổng thống Biden 79 tuổi mắc biến chủng phụ BA5 của virus corona, vốn càng quét qua nước Mỹ với hơn 100.000 ca mới được báo cáo hàng ngày. Nhà Trắng không cho biết ông Biden đã dính virus ở đâu, nhưng cho đến nay không ai trong số 17 người được xác định là có tiếp xúc gần với ông có kết quả xét nghiệm dương tính. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Khoa học gia chuyên ngành kỹ thuật không gian người Mỹ gốc Việt nổi tiếng thế giới, ông Nguyễn Xuân Vinh, tạ thế hôm 23 tháng 7 tại nhà riêng ở bang California, Mỹ, hưởng thọ 92 tuổi. VOA được biết phu nhân của giáo sư Vinh, bà Phiên Đan và giáo sư Trần Huy Bích xác nhận tin buồn này lần lượt với các báo Người Việt và Sài Gòn Nhỏ đều có tòa soạn đặt ở Westminster trong cùng tiểu bang. Bà Phiên Đan còn có tên Mỹ là Elizabeth Xuân Vinh, cho Người Việt biết phu quân của bà, người từng giữ chức tư lệnh không lực Việt Nam Cộng Hòa, đã ra đi nhẹ nhàng, bình an bên cạnh những người thân yêu trong gia đình và được nghe thánh ca do ca đoàn giáo sư La Vang hát tại nhà riêng ở Costa Mesa. Vẫn báo Người Việt tường thuật trong bản tin ngày 24 tháng 7 rằng bà Phiên Đan vô cùng đau xót khi ông Vinh từ giã dương thế và bà, người vợ đã cận kề chăm sóc ông trong những ngày tháng cuối đời của ông. Thánh lễ an táng giáo sư Vinh sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Chùa Kitô Garden Grove hôm 29 tháng 7. Sau đó, linh cữu giáo sư sẽ được đưa đi hỏa táng và cho cốt sẽ được an vị ở nhà thờ này, bà Phiên Đan nói với Người Việt. Ông Nguyễn Xuân Vinh sinh năm 1930 ở Yên Bái, miền Bắc Việt Nam, là người có năng khiếu toán khi còn nhỏ và trở thành giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian của Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1986, theo tìm hiểu của VOA. Sự nghiệp khoa học của giáo sư Vinh bắt đầu vào năm 1962 khi ông đi du học ở Mỹ. Sau 3 năm, ông là người đầu tiên được cấp bằng tiến sĩ về khoa học không gian tại Đại học Colorado, đánh dấu việc ông thực hiện thành công nghiên cứu công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền do Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ NASA tài trợ. Tên của ông Nguyễn Xuân Vinh được trang trọng tôn vinh tại phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian của NASA nằm trong trung tâm điều khiển bay của cơ quan này đặt ở Houston, bang Texas. Các báo Đại đoàn kết, Thanh niên và VN Express ở Việt Nam đăng bài hồi tháng 7 năm 2006 có đoạn viết rằng thời mà đại đa số dân Việt còn đi xe đạp thì những nghiên cứu của Nguyễn Xuân Vinh bằng các lý thuyết toán học đã vạch đường bay cho phi thuyền lên mặt trăng. Những lý thuyết của Nguyễn Xuân Vinh đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công và sau này được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất. Ở tuổi 42 vào năm 1972, ông Vinh được phong hàm giáo sư tại Đại học Michigan và trong cùng năm, ông cũng nhận bằng tiến sĩ quốc gia toán học tại Đại học Sorbonne Paris, Pháp. 10 năm sau, ông là giáo sư của ngành toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Thanh Hóa ở Đài Loan. Vào năm 1984, giáo sư Vinh là công dân thứ ba của Mỹ và là người gốc Á đầu tiên được bầu vào Viện Hàn Lâm Quốc gia Hàng không và Không gian Pháp. Khi ông 56 tuổi, tức năm 1986, ông Vinh trở thành viện sĩ chính thức của Viện Hàn Lâm Không gian Quốc tế, một viện được thành lập năm 1960 ở Thụy Điển và nay có trụ sở chính ở Paris, Pháp. Là giáo sư tiến sĩ viện sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian lỗi lạc trên thế giới, ông được mời tham gia thuyết trình thỉnh giảng tại nhiều đại học lớn và các hội nghị quốc tế quan trọng trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó, ông cũng giành được những giải thưởng lớn trong chuyên ngành vào các năm từ năm 1994 đến 2007. Năm 1999, khi giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nghỉ hưu, ông đã được Hội đồng Quản trị tại Đại học Michigan phong tặng chức giáo sư danh dự ngành kỹ thuật không gian vì công lao đóng góp cho khoa học và giáo dục. Nhiều năm trước khi có sự nghiệp khoa học rực rỡ, ông Vinh đã giữ những chức vụ cấp cao trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ khi còn rất trẻ. Năm 1957, ông được bổ nhiệm chức vụ tham mưu trưởng không lực Việt Nam Cộng Hòa. Một thời gian ngắn sau, vào tháng 2 năm 1958, ông được giao chức tư lệnh của không lực. Ông giữ chức vụ này cho đến năm 32 tuổi, khi ông đi du học Mỹ vào năm 1962. Ông Vinh thôi chức tư lệnh không quân ở thời điểm 6 tháng sau khi xảy ra sự kiện hai phi công đã ném bom Dinh Độc Lập vào ngày 27 tháng 2 năm 1962 và khoảng một năm trước khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa có nhiều xáo trộn diễn ra song song với các vụ thanh trừng đảo chính, phản đảo chính, với kết cục là Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ và bị bắn chết vào tháng 11 năm 1963.
Bà Nguyễn Xuân Mai, chánh trị sự Cao Đài Độc Lập Vĩnh Long, bị nhà chức trách Việt Nam câu lưu và thẩm vấn trong 6 giờ. Ngay sau khi bà đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối ngày 22 tháng 7, bà Mai là người duy nhất từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế diễn ra tại thủ đô Washington vào tháng trước. Hôm 25 tháng 7, bà Mai cho VOA biết rằng bà đã trình bày sự việc cho các quan chức ở Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin từ trang Bàn tròn Đa tôn giáo Việt Nam cho biết, tài khoản Gmail của bà chánh trị sự Nguyễn Xuân Mai đã bị công an chiếm đoạt. Trang này trước đó cho biết rằng thân nhân ra sân bay đón bà Mai nhưng không liên lạc được với bà và loan báo rằng bà đã mất tích. VOA đã liên lạc công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu thêm về việc này nhưng chưa được phản hồi. Khi hay tin bà Mai bị câu lưu, ông Sam Brownback, Đồng Chủ tịch Ban Chỉ đạo Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022 lên tiếng bày tỏ sự quan ngại trên Twitter. Hôm nay rất lo ngại về việc bà Nguyễn Xuân Mai bị mất tích khi quay trở về Việt Nam. Rõ ràng bà đã được công an thả ra sau 6 giờ thẩm vấn tại sân bay. Rất may là bà đang trên đường về nhà, nhưng kiểu quấy rối này của chính quyền là hoàn toàn không chính đáng. Ông Sam Robach là đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ từ năm 2018 đến năm 2021 dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, hôm 20 tháng 7, đương kim đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ Rashad Hussain viết trên Twitter cầu chúc bà Mai bình an khi quay về Việt Nam. Bà Nguyễn Xuân Mai là một nhà đấu tranh can đảm cho quyền của đạo Cao Đài Độc Lập và quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam, kể cả tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022. Chúng tôi cầu chúc cho bà một hành trình trở về Việt Nam an toàn. Trong khuôn khổ của hội nghị diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 6, bà Mai và các nhà hoạt động cho tự do tôn giáo Việt Nam tại Mỹ đã có cuộc gặp với đại sứ Hussain tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Lê Minh Đạo, một nhà hoạt động cho tự do tôn giáo ở Texas, Mỹ, nói với VOA.
Họ đã cấp giấy phép để cho cô chánh trị sự Nguyễn Xuân Mai qua rồi. Thì về thì cũng nên là để cho cậu có cái quyền tự do để về thăm trở lại với gia đình. Đây cũng là một cái chứng minh là vi phạm cái quyền tự do của công dân Việt Nam nha.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên chính quyền Việt Nam gây cản trở trong việc xuất cảnh nhập cảnh của bà, đặc biệt liên quan đến các chuyến ra nước ngoài nhằm tranh đấu cho nhóm Cao Đài Chân Truyền 1926, do bị cho là đã rơi vào tay của hệ phái Cao Đài 1997 được nhà nước hậu thuẫn. Bà Mai nói với VOA về những lần bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh trước đây.
Ta đã 4 lần xuất cảnh để mà tham dự tự do tôn giáo, niềm tin ở các quốc gia ở bên Đông Nam Á như là Thái Lan nè, rồi tôi đã bị cấm xuất cảnh 2015, nhưng mà tôi cố gắng, tôi đã bằng mọi cách cơ hội để tôi tới cái tự do tôn giáo niềm tin thực hiện tại Thái Lan, và cái năm 17 tôi cũng tới Philippines và dự hội nghị tại đó. Nhưng mà rất tiếc rằng năm 18 với năm 19 tôi bị cấm cửa khẩu tại Long Bình, và năm 19 tôi bị mấy ông chính quyền an ninh không cho đi xuất cảnh được ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi phải hủy vé.
Không may mắn như bà Mai là được xuất cảnh để sang Hoa Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế lần này. Ông Hứa Phi, một đồng đạo khác của nhóm Cao Đài Chân Truyền, cho VOA biết ông được mời tham dự sự kiện này nhưng chính quyền không cho phép đi. Từ Lâm Đồng, ông Hứa Phi nói:
thì vừa rồi thì được cái sự mời của ngài Somrabet là mời dự hội nghị tự do tôn giáo thế giới cái lần thứ hai ở tại Washington, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng không cấp passport, không trả lại passport cho tôi là do không làm đó, là không cho tôi được ra khỏi địa phương. Và trong cái tháng 6 tôi bị làm việc 3 lần như vậy đó thưa anh.
Chính quyền Nguyễn Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng chưa hồi đáp ngay yêu cầu bình luận của VOA. Trong báo cáo thường niên về tự do tôn giáo 2021 phát hành vào tháng 6 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu các trường hợp sách nhiễu đối với các tín hữu Cao Đài Độc Lập tại Việt Nam. Các tín đồ Cao Đài Độc Lập cũng báo cáo rằng công an sách nhiễu họ nhằm ngăn cản họ tham gia các sự kiện xã hội dân sự, trong đó có việc sách nhiễu khi họ đang tham dự hội nghị trực tuyến về tự do tín ngưỡng tôn giáo Đông Nam Á vào tháng 12. Chính quyền Việt Nam thường lên tiếng phản bác các báo cáo về tự do tôn giáo của phía Hoa Kỳ và luôn cho rằng Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Bộ Công an Việt Nam hôm 25 tháng 7 bắt tạm giam thêm 6 người bị tình nghi có đưa nhận hối lộ trong quá trình Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức các chuyến bay đưa người Việt hồi hương vào lúc cao điểm của đại dịch COVID-19. Thông tin được trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam công bố cho biết có 4 người bị bắt về tội danh nhận hối lộ là Trần Văn Dự, 61 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Vũ Sĩ Cường, 36 tuổi, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Nguyễn Mai Anh, 46 tuổi, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ, và Ngô Quang Tuấn, 38 tuổi, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế Bộ Giao thông Vận tải. Một người bị bắt với tội danh đưa hối lộ là Nguyễn Tiến Mạnh, 52 tuổi, người giữ chức vụ lãnh đạo điều hành của 2 công ty dịch vụ du lịch. Người thứ 6 bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tên là Bùi Huy Hoàng, 34 tuổi, một cán bộ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Công an cũng đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 6 người kể trên, trang thông tin chính phủ cho hay, đồng thời nói thêm rằng vụ án vẫn đang tiếp tục được công an mở rộng điều tra để xử lý nghiêm. Tính cả 6 người vừa bị tạm giam, đến nay Công an Việt Nam đã bắt tổng cộng 17 người có vai trò trong vụ bê bối đưa nhận hối lộ bị đông đảo người dân lên án. Nổi bật trong những người bị bắt như VOA đã đưa tin là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự của Bộ. Vụ bê bối gắn với các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch COVID-19, thường được gọi là chuyến bay giải cứu, xảy ra trong giai đoạn 2 năm 2020 và 2021. Khi đó, đại dịch đã làm các nước đóng cửa biên giới với nhau. Vì vậy, các công dân Việt Nam đã phải bỏ ra chi phí cao gấp 5-8 lần so với trước đại dịch để có thể trở về nhà trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Trong một cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ hồi đầu tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, dẫn lại kết quả điều tra ở thời điểm đó, cho biết là mỗi chuyến bay giải cứu sau khi trừ các chi phí đem lại số tiền lợi nhuận là hàng tỷ đồng. Và ông nói thêm rằng, chúng ta biết là có gần 2.000 chuyến bay giải cứu. Như vậy, theo tướng Sô, các bị can đã chia chác số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong vụ bê bối. Dư luận Việt Nam lâu nay vẫn lên án nặng nề các bị can trong vụ án, gọi những người đó là những kẻ khốn nạn lợi dụng dịch bệnh ăn trên mồ hôi xương máu của đồng bào, hoặc đó là những kẻ xấu xa chỉ tìm cách kiếm lợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi đồng bào của họ khốn cùng nhất.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.